Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam ngày 19 tháng 8 năm 2017. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang ở thăm Bangkok với mong muốn phát triển thương mại và lôi kéo Thái Lan về phía Hà Nội trong cuộc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.
Muốn lôi kéo Thái về những vấn đề Biển Đông, nhưng mà tôi nghĩ là cái vấn đề này nó sẽ không thành công. Thái Lan tôi thấy hiện giờ mình lại thuộc càng ngày càng lại thuộc Trung Quốc nhiều hơn, nhất là giới cái chính quyền quân phiệt hiện nay.
Đó là nhận định của tiến sĩ Lê Minh Nguyên. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Nổi bật trong phần tin thế giới là việc Tây Ban Nha điều tra mối liên hệ giữa các cuộc tấn công khủng bố và Mỹ cam kết sẽ ngay lập tức bắn hạ tên lửa của Bắc Hàn nhắm vào Hoa Kỳ và các đồng minh. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài tường trình của phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắn chết 5 nghi can khủng bố sau khi chặn các đương sự lại sáng sớm thứ Sáu tại một thị trấn nằm về hướng nam thành phố Barcelona, nơi mà cách đó vài giờ trước một người được cho là phần tử chủ chiến Hồi giáo đã lái xe lao vào đám đông trên một đại lộ, giết chết 13 người và gây thương tích cho hơn 100 người. Trong số những người thiệt mạng có nhiều trẻ em, con số tử vong theo nhà chức trách sẽ còn tăng cao. Cảnh sát cho hay đã giết chết 5 nghi can ở Cambrils, dọc theo bờ biển cách Barcelona 120 km về hướng nam để chặn đứng một cuộc tấn công khác. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm thứ Sáu giờ địa phương, giữa lúc các lực lượng an ninh truy lùng tài xế lái chiếc xe van trong cuộc tấn công đầu tiên. Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát nói rằng 5 người đàn ông lúc đó đang tìm cách lao xe vào đám đông du khách trên bờ biển Cambrils. Chiếc xe bị lật, các nghi can bắt đầu dùng dao đâm du khách. 4 người bị bắn chết tại chỗ, nghi can thứ 5 bị giết cách đó vài trăm mét. Vẫn theo nguồn tin cảnh sát, một người Maroc và một người đàn ông đến từ Melilla, khu vực người gốc Phi ở miền Bắc Tây Ban Nha, đã bị câu lưu, mặc dù hai người này không phải là tài xế chiếc xe van. Đương sự đã tẩu thoát và hiện đang tại đào. Một người thứ 3 bị bắt giữ tại thị trấn Ripoll trong cùng ngày. Cảnh sát sau đó cho biết đã bắt giữ một người thứ 4 có liên quan trong các cuộc tấn công nhưng không cho biết chi tiết. Trong vụ việc xảy ra ở Cambrils, một phụ nữ Tây Ban Nha bị thiệt mạng, nhiều thường dân và một cảnh sát bị thương. Nhóm nhà nước Hồi giáo nói những người thực hiện cuộc tấn công đã đáp lại lời kêu gọi hành động của họ. Cuộc tấn công diễn ra vào lúc cao điểm mùa du lịch ở Barcelona, một trong những điểm đến hàng đầu ở châu Âu với ít nhất 11 triệu du khách mỗi năm.
Hàng ngàn người cử hành phút mặc niệm hôm thứ Sáu, 18 tháng 8 tại quảng trường chính của thành phố Barcelona. Tưởng niệm các nạn nhân trong hai vụ tấn công bằng xe đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Quốc vương Tây Ban Nha và thủ tướng nước này tham dự lễ tưởng niệm tại quảng trường Plaça de Catalunya của Barcelona. Thủ tướng Mariano Rajoy cũng tuyên bố 3 ngày quốc tang. Nhà chức trách tiếp tục ráo riết truy lùng những kẻ khủng bố sau hai vụ tấn công bằng xe lao vào đám đông người đi bộ xảy ra tại vùng Catalonia, làm ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Vụ hỗn loạn thứ nhất xảy ra tại thành phố Barcelona hôm thứ Năm khi một chiếc xe van lao vào đám đông người đi bộ trên đại lộ Las Ramblas nổi tiếng, làm 14 người thiệt mạng. Kẻ lái chiếc xe van đã nhảy khỏi xe và chạy trốn. Cảnh sát bắt giữ hai nghi can hôm thứ Năm, một người Maroc và một người Tây Ban Nha, nhưng hiện chưa rõ hai nghi can này liên hệ thế nào đến vụ tấn công. Giới hữu trách Catalonia cho hay một nghi can thứ ba bị bắt giữ ở thị trấn Ripoll ở phía bắc khu vực này hôm thứ Sáu. Một vụ tấn công tương tự xảy ra vài giờ sau đó hôm thứ Năm tại Cambrils, một thị trấn du lịch nghỉ mát nằm về phía nam của thành phố Barcelona. Trong vụ tấn công này, một chiếc xe lao vào một chiếc xe cảnh sát và những người đi bộ. Cảnh sát đã hạ sát 5 kẻ tấn công mà ban đầu các giới chức cho biết là có quấn chất nổ trong người, nhưng sau đó khám phá ra là bom giả. 6 thường dân và một cảnh sát bị thương trong vụ tấn công ở Cambrils. Giới hữu trách hôm thứ Sáu cho hay vụ tấn công ở Cambrils diễn ra tiếp theo sau và giống như vụ tấn công ở Barcelona và có liên hệ với nhau nhưng không cho biết thêm chi tiết. Cảnh sát tin rằng các vụ tấn công này có dính líu đến một vụ nổ tại một ngôi nhà ở Catalonia hôm thứ Tư trước đó, làm một người thiệt mạng. Giới hữu trách nghi những người trong ngôi nhà đó chế bom để tấn công khủng bố. Nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công ở Barcelona. Bộ trưởng Ngoại giao Pháp hôm thứ Sáu nói có 26 công dân Pháp trong số những người bị thương ở Barcelona. Ông nói 11 người bị thương trầm trọng. Bộ trưởng Nội vụ Pháp nói trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh rằng số người bị thương nặng có thể lên đến 17 người. Ngoại trưởng Pháp nói trong một thông báo rằng ông sẽ đến Barcelona trong ngày thứ Sáu để thăm các nạn nhân người Pháp trong vụ tấn công đê hèn này và khẳng định Pháp ủng hộ người dân và chính quyền Tây Ban Nha. Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy gọi vụ đâm xe này là vụ tấn công khủng bố của bọn thánh chiến Hồi giáo. Thủ tướng Rajoy nói với các phóng viên báo chí rằng hôm nay cuộc chiến chống khủng bố là ưu tiên căn bản cho xã hội tự do và rộng mở như của chúng ta. Đó là một mối đe dọa toàn cầu và trách nhiệm đáp lại của toàn cầu. Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng Mỹ lên án vụ tấn công khủng bố ở Barcelona, Tây Ban Nha và sẽ làm tất cả những gì cần thiết để giúp đỡ. Hãy kiên cường, mạnh mẽ. Chúng tôi yêu mến các bạn. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cảnh báo những kẻ khủng bố trên thế giới phải nhớ rằng Hoa Kỳ và các đồng minh quyết tâm truy lùng và mang các người ra trước công lý. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia buồn với các nạn nhân vụ tấn công. Ông nói Pháp luôn đoàn kết và quyết tâm. Tháp Eiffel ở Paris đã tắt đèn tối thứ Năm để tưởng niệm các nạn nhân. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Löfven nói ông kinh hoàng trước những gì xảy ra ở Barcelona. Thủ tướng Đan Mạch nói châu Âu lại bị tấn công khủng bố. Cờ vàng đỏ của Tây Ban Nha được treo lên trên tòa thị chính Tel Aviv và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng thế giới văn minh phải đoàn kết chống khủng bố và đánh bại chúng. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama viết trên Twitter, người Mỹ luôn sát cánh với người Tây Ban Nha bạn hữu.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Một vụ nổ lớn tại tỉnh Khánh Hòa nghi do cưa bom còn sót từ chiến tranh Việt Nam xảy ra vào sáng ngày thứ Sáu 18 tháng 8, giết chết 6 người, làm 2 người bị thương nặng. Hãng tin AFP tường thuật rằng trong số 6 người thiệt mạng có 3 trẻ em, tuổi từ 3 đến 10. Các nạn nhân phần lớn là thành viên trong cùng một gia đình nghèo người dân tộc Rackline, cư ngụ tại một vùng đồi núi thuộc huyện Khánh Sơn, theo Vietnamnet. Hai người bị thương đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cam Ranh cấp cứu, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Truyền thông Việt Nam trích lời ông Quỳnh Ngọc Bông, chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, xác nhận đã xảy ra một vụ nổ bom đặc biệt nghiêm trọng vào lúc 9 giờ sáng tại thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn. Báo Vietnamnet cho biết, sáng ngày 18 tháng 8, nhiều thành viên trong gia đình ông Bo Bo Siep, nạn nhân đã bị thiệt mạng, cưa một đầu đạn pháo 105 ly để lấy thuốc nổ và giỏ đạn. Theo số liệu của chính phủ, từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, hơn 42.000 người đã thiệt mạng và hơn 62.100 người đã bị thương do bom mìn chưa nổ gây ra. Hầu hết, các vụ nổ xảy ra khi nông dân chạm phải bom mìn khi canh tác hoặc cưa vỏ bom để lấy thuốc nổ. Vỏ bom thường được bán phế liệu, trong khi chất nổ được ngư dân sử dụng vào việc đánh cá. Dựa trên các thông tin của chính phủ Việt Nam, phân nửa trong số 15 triệu tấn bom do các lực lượng Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam vẫn còn sót lại trong các khu đất nông nghiệp và rừng rậm trên khắp các tỉnh miền Trung Việt Nam. Trong chuyến đi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Tòa Bạch Ốc vào tháng 5 vừa rồi, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ra tuyên bố chung cam kết hợp tác giải quyết các vấn đề do chiến tranh để lại, bao gồm việc rà phá bom mìn. Tuy nhiên, ngân sách chính phủ Mỹ năm 2018 dưới chính quyền Donald Trump đã yêu cầu cắt giảm 26% tổng viện trợ cho Việt Nam trong năm tới. từ 111,5 triệu đô la Mỹ năm 2016 xuống còn 82 triệu đô la Mỹ, trong đó ngân sách cho chống sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, phá bom mìn và các chương trình liên quan giảm 1/3, tức là 10,5 triệu đô la xuống còn 7 triệu đô la Mỹ, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Từ năm 1999 cho đến nay, nhóm tư vấn phá bom mìn còn gọi là MAC, một tổ chức phi chính phủ của Anh hoạt động rà phá bom mìn, đã tiến hành loại bỏ 290.000 vật liệu chưa nổ còn sót trong chiến tranh Việt Nam. Quyết định cắt giảm ngân sách dành cho công tác phá bỏ bom mìn của ông Trump có thể gây nhiều khó khăn cho hoạt động của MAC Việt Nam. Và những ca thương vong vừa xảy ra trong trường hợp gia đình người dân tộc Rackline có thể sẽ tái diễn. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang thăm Bangkok với mong muốn phát triển thương mại và lôi kéo Thái Lan về phía Hà Nội trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Các chuyên gia nhận định chiến lược của Hà Nội khó có thể thành công giữa lúc chính sự Thái Lan ngày càng lệ thuộc hơn vào Bắc Kinh về mặt kinh tế. Tiến sĩ Lê Minh Nguyên từ thành phố Garden Grove, bang California nhận định.
Cái chuyến đi này để lôi kéo Thái về phía Việt Nam tôi e rằng rất là khó. Muốn lôi kéo Thái về vấn đề Biển Đông, nhưng mà tôi nghĩ là cái vấn đề này nó sẽ không thành công. Thái Lan tôi thấy hiện giờ lệ thuộc càng ngày càng lệ thuộc Trung Quốc nhiều hơn, nhất là với cái chính quyền quân phiệt hiện nay.
Tuy nhiên, với vai trò quan trọng của Thái Lan trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á còn gọi là ASEAN, tiến sĩ Trần Đình Lâm, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam Đông Nam Á, nói rằng những nỗ lực của ông Phúc tại quốc gia đối tác chiến lược này cũng góp phần giúp củng cố tiếng nói của Việt Nam về tranh chấp Biển Đông. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Lâm nói với VOA Việt ngữ.
Chuyến đi của tướng trong lần này tôi nghĩ rằng nó sẽ góp phần là thúc đẩy cái mối quan hệ của Việt Nam Thái Lan tốt hơn, và đồng thời tiếng nói của Biển Đông nó sẽ mạnh mẽ hơn. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyến thăm đó nó sẽ giúp cho các nước hiểu nhau nhiều hơn, và Thái Lan là một trong những nước mà quan trọng vì là một trong những nước mà cầm chịch cái ASEAN trước đây, và những cái đóng góp của Thái Lan trong thời gian vừa qua ngay cái khởi đầu đó nó có ý nghĩa Việt Nam.
Truyền thông trong nước loan tin ông Phúc đi thăm Thái Lan trong chuyến công du chính thức 3 ngày từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8. Thái Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Thái Lan Prem Tin Sun La Ponda hôm 18 tháng 8 cho biết Hoàng gia và chính phủ Thái Lan luôn coi trọng và ưu tiên quan hệ với Việt Nam, thể hiện qua việc Việt Nam là đối tác chiến lược duy nhất của Thái Lan trong ASEAN. Thái Lan thường lên tiếng về vấn đề tự do hàng hải ở Biển Đông, nhưng cũng như Hoa Kỳ, Thái Lan không đứng bên nào trong tranh chấp hàng hải ở khu vực. Tiến sĩ Trần Đình Lâm cho biết tiếng nói của Bangkok vẫn còn có uy tín trong cộng đồng 10 nước Đông Nam Á.
Trong một cái chương mục đó thì từng nước riêng đó, họ có những cái nhìn khác nhau. Nhưng mà khi mà ở trong một cái tổng thể là cộng đồng ASEAN thì có cái tiếng nói chung. Tôi nghĩ cái chuyến thăm của Thủ tướng là Việt Nam đến Thái Lan cũng có một cái tác động nhất định, đó là làm cho các nước phải nhìn nhận lại về vấn đề Biển Đông. Và Biển Đông đó là biển của các nước ASEAN. Dùng cái từ biển ASEAN để vì mọi người thấy rằng sự hợp tác đó nó có lợi cho lâu dài, nó duy trì cái hòa bình ở Biển Đông. Và khi mà tiếng nói của mình nó mạnh hơn đó, thì Trung Quốc nó cũng không dám làm cái gì.
Tiến sĩ Lê Minh Nguyên không chia sẻ ý kiến đó. Ông cho rằng vai trò của Thái Lan trong khối ASEAN đang dần lu mờ do lực hút kinh tế từ Bắc Kinh, trong khi hiện tại Việt Nam đang đơn độc trong tranh chấp Biển Đông.
Cái vấn đề Biển Đông qua những cái sự kiện vừa rồi thì chúng ta thấy là Việt Nam rất là cô đơn, bởi vì gần như là hầu hết các quốc gia của 10 quốc gia Đông Nam Á thì chỉ là hoặc là thân thiện với Trung Quốc, hoặc là đứng ở cái trạng thái là trung dung, mới có thể ảnh hưởng được khối ASEAN. Trong trường hợp Thái Lan thì rõ ràng là Trung Quốc đang thực hiện một vành đai, một con đường. Thứ nhất là cái đường ray mà đi từ Vân Nam cho tới Singapore, bên Thái Lan xuống Mã Lai, xuống Singapore. Đây là một cái đường ray rất là quan trọng. Thứ hai là con kinh Kra. Và hiện giờ thì giới chức quyền quân sự của Thái Lan thì họ rất muốn cộng tác với Trung Quốc để mà thực hiện con kinh Kra này. Thì do đó lợi ích kinh tế của Thái Lan đối với Trung Quốc nó quá lớn so với lợi ích kinh tế của Thái Lan đối với Việt Nam.
Tiến sĩ Lâm nói rằng chiến lược của Trung Quốc đối với các quốc gia Đông Nam Á không hoàn toàn được hoan nghênh.
Cái chính sách mới của Trung Quốc nói về cái vành đai và con đường đó nó hấp dẫn các nước và đưa đến nhiều hệ lụy. Tất cả những cái gì mà làm ở Lào, thậm chí làm ở Campuchia nữa, nó gây những cái sức mạnh của cộng đồng Đông Nam Á. Tôi nghĩ rằng là cái đó là một cái khởi đầu mà của Trung Quốc đưa ra, nhưng mà không phải là tất cả mọi nước đều nghe theo.
Báo VN Express trích thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hôm 17 tháng 8 đã khẳng định quan điểm tương đồng về Biển Đông khi đón người đồng cấp Việt Nam đến thăm. Vẫn theo nguồn tin này, hai vị thủ tướng tuyên bố tiếp tục ủng hộ ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được COC, Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông. Báo The Nation của Thái Lan tường thuật rằng thủ tướng hai nước thừa nhận những lo ngại sâu sắc của Việt Nam về vụ tranh chấp ở Biển Đông. Hai nhà lãnh đạo cũng nêu bật tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định, cũng như an toàn và tự do hàng hải trong khu vực. Hai thủ tướng nhấn mạnh hợp tác an ninh quốc phòng là một trong các trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan. Thông tấn xã Việt Nam tường thuật rằng Việt Nam và Thái Lan tái khẳng định cam kết không cho phép cá nhân hay tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước mình để tiến hành các hoạt động chống phá nước kia. Hai bên còn cam kết hợp tác trong nỗ lực phòng chống khủng bố và các loại hình tội phạm, tăng cường hợp tác xử lý các vấn đề trên biển.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Các giới chức Mỹ nói Hoa Kỳ trước sau như một vẫn duy trì cam kết với các đồng minh châu Á tiếp theo sau một loạt động thái đe dọa của Bắc Triều Tiên. Trong hội nghị Mỹ-Nhật về ngoại giao và quốc phòng hôm 17 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis tuyên bố Washington sẽ ra hành động tức thời và cụ thể để bắn hạ bất cứ tên lửa nào do Bắc Triều Tiên bắn về lãnh thổ Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ. Theo tường trình của thông tín viên Nai Kiching của đài VOA, các cuộc tập trận chung của Hoa Kỳ và Nhật Bản ở Đông Bắc Á trong tuần này, theo các giới chức, chỉ là những ví dụ thể hiện các quan hệ hợp tác an ninh và quốc phòng chặt chẽ giữa hai đồng minh trong bối cảnh những mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên. Sau các cuộc hội đàm với các vị đồng cấp Nhật Bản, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã cùng đưa ra một thông điệp thống nhất hôm thứ Năm gửi tới Bình Nhưỡng, đó là Hoa Kỳ sẵn sàng tự bảo vệ và bảo vệ các đồng minh của mình. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis nói,
"Together we will deter and if necessary defeat any threat.
Cùng sát cánh bên nhau, chúng tôi sẽ răn đe để không xảy ra và nếu cần, đánh bại bất cứ mối đe dọa nào. Bất cứ động thái nào khởi động thù địch sẽ vấp phải sức mạnh áp đảo và hữu hiệu của liên minh. Hai nước chúng tôi sẽ chứng minh sự vững mạnh của liên minh bằng cách tiếp tục các hoạt động song phương và thông qua việc tăng cường hợp tác với Hàn Quốc."
Ngoại trưởng Rex Tillerson lưu ý rằng trong khi giải pháp ngoại giao cần được cho một cơ hội, giải pháp quân sự vẫn không bị gạt sang một bên. Ông cho biết,
"Obviously any diplomatic effort in any situation where you have this level,
rõ ràng là bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào trong bất cứ tình huống nào khi mà mức độ đe dọa lên tới mức chúng ta phải đối mặt, một mối đe dọa ở tầm cỡ mà không ai trong chúng ta muốn nghĩ tới, phải được hậu thuẫn bởi hậu quả quân sự nghiêm trọng nếu Bắc Triều Tiên ra một lựa chọn sai lầm."
Cam kết mới của Hoa Kỳ có mục đích trấn an Nhật Bản giữa lúc Tokyo đang tìm cách tăng cường phòng thủ chống bất cứ hành động quân sự nào mà Bắc Triều Tiên có thể thực hiện. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono tuyên bố Bình Nhưỡng cần chấm dứt những hành động khiêu khích hạt nhân trước khi có thể nói tới đàm phán. Trong khi đó, lên tiếng tại Seoul hôm thứ Năm, Tổng thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in nói ông sẽ xem xét việc cử một đặc sứ đặc biệt tới Bắc Triều Tiên để đàm phán nếu miền Bắc đình chỉ các vụ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, Tổng thống Donald Trump đang tiến gần hơn tới chỗ quyết định một chiến lược mới để ứng phó với chiến tranh ở Afghanistan đã kéo dài 16 năm. Nhiều giải pháp sẽ được xem xét hôm thứ Sáu khi ông Trump gặp Phó Tổng thống Mike Pence và Tòa án An ninh Quốc gia của ông tại Trại David ở Maryland. Trước khi thông qua chiến lược mới, chính quyền Trump cho biết sẽ duyệt lại lối tiếp cận với khu vực Nam Á, bao gồm cả Pakistan và Ấn Độ. Các lựa chọn khác nhau bao gồm việc gửi thêm hàng ngàn binh sĩ sang Afghanistan hoặc triệt thoái toàn bộ binh sĩ Mỹ, giao lại nhiệm vụ cho các nhà thầu quân sự của tư nhân duy trì nền an ninh mong manh ở nước này. Bộ Quốc phòng Mỹ tháng trước đã thông qua một kế hoạch để bổ sung thêm 3.800 quân sang hỗ trợ quân đội Afghanistan. Nhưng một số quan chức Tòa Bạch Ốc đặt nghi vấn về liệu gửi thêm các nguồn lực phụ trội có hiệu quả hay không. Tổng thống Trump đã ủy quyền cho Bộ trưởng Quốc phòng Mattis ấn định quân số ở Afghanistan. Nhưng vài tháng sau, quân số của lực lượng đồng minh vẫn không thay đổi. Hiện có khoảng 8.400 binh sĩ Mỹ và 5.000 binh sĩ NATO có mặt ở Afghanistan, chủ yếu trong vai trò cố vấn và huấn luyện. Hoa Kỳ cũng duy trì một lực lượng ở Afghanistan có nhiệm vụ chiến đấu chống các nhóm khủng bố, kể cả nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda. Bộ trưởng Mattis đã nói ông sẽ ra quyết định điều chỉnh quân số lực lượng Mỹ một khi chính phủ đạt được thỏa thuận về một chiến lược rõ rệt, hợp lý cho Afghanistan và khu vực rộng lớn hơn, kể cả những sự tương tác của Pakistan với các nhóm khủng bố. Ông Jonah Blank, chuyên gia về Nam Á của tập đoàn RAND, nói những báo cáo tình báo mà ông nhận được cho thấy tăng quân là lựa chọn được ưa chuộng nhất của chính quyền Tổng thống Trump. Chiến lược gia cấp cao Steve Bannon được cho là một trong số các cố vấn của ông Trump ủng hộ giải pháp rút quân và giao lại nhiệm vụ cho các nhà thầu quân sự tư. Nhưng nhiều nhân vật Afghanistan có thế lực lo ngại các nhà thầu tư nhân sẽ không chịu trách nhiệm về hành động của họ. Họ lo ngại về nguy cơ tái diễn những hành vi tàn ác mà lính đánh thuê của công ty an ninh Blackwater đã làm ở Afghanistan và Iraq cách đây một thập niên. Khả năng đảo ngược tình hình ở Afghanistan vấp cản trở vì chính phủ Afghanistan không có khả năng chặn đà tiến của Taliban nếu không được yểm trợ. Theo báo cáo mới nhất của Tổng thanh tra đặc biệt Mỹ đặc trách tái thiết Afghanistan, thì phe Taliban đang kiểm soát gần phân nửa nước này. Các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ đã bày tỏ bực dọc về cuộc chiến dai dẳng ở Afghanistan và thời gian quá lâu mà chính quyền Tổng thống Trump cần để đi đến một chiến lược mới khả dĩ có thể phá vỡ tình trạng bế tắc ở Afghanistan. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain tuần trước nói, Hoa Kỳ đang mất hướng đi liên quan tới tình hình Afghanistan. Ông McCain nói tiếp, gần 7 tháng sau khi chính quyền Tổng thống Trump lên nắm quyền, chúng ta vẫn không có một chiến lược nào cả, giữa lúc các điều kiện tại hiện trường ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thượng nghị sĩ McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, trước đây đề nghị mở rộng hoạt động chống khủng bố và tăng sự hỗ trợ dành cho quân đội Afghanistan.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Làng Đại Bình, còn gọi là Đại Bường, thuộc xã Quế Trung, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Ngôi làng này hình thành qua hơn 3 thế kỷ và nổi tiếng là vùng đất bình yên. Qua 3 cuộc chiến tranh, làng không có đạn bom, làng xanh mát 4 mùa cây trái, đất lành chim đậu, dòng thu bồn xanh trong uốn lượn quanh làng. Làng có hầu hết các loại trái cây miền Nam và làng thân thiện, mến khách. Ai đã đến một lần sẽ khó quên, lại muốn đến thăm lần sau. Và làng du lịch Đại Bường cũng là làng du lịch sinh thái thân thiện bậc nhất hiện nay. Ông Nguyễn Cán, người cao niên trong làng Đại Bường, chia sẻ với VOA.
Tổ tiên xây dựng ở làng Đại Bình tới thế kỷ 17 kia, tức là năm 1870 mấy đó, tức là thế kỷ 19 đó. Trước là làng Đại Bường, sao mới hai cái chữ Bường dở mới ông bà mình mới thay đổi lại là Đại Bình để cho lấy cái tên Đại Bình nó đẹp hơn. Thành ra cái đất lòn này có từ đâu lâu rồi. Hồi trước thì nó còn lu mu, đất lòn chưa có đường xá, chưa có những khu dân cư đông đổ. Bây giờ những khu dân cư nó đông đổ hơn, là nó có văn minh hơn, đường xá mở rộng, tức là đi lệ dân đi lệ có nơi nó đi lệ nó đến nó tham quan, nó làm cho cái không khí ở làng nó có phát triển chút đỉnh.
Ngoài trồng lúa, trồng vườn cây ăn trái, làng còn có thêm nghề đánh bắt trên sông Thu Bồn và trồng dâu nuôi tằm. Làng Đại Bường nổi tiếng một thời, lúc con đường vào làng chỉ có duy nhất một bến đò từ Nông Sơn qua Đại Bường. Dân làng tối ngủ không cần đóng cửa, không có trộm cắp, không có bất kỳ thói hư tật xấu nào tồn tại trong làng. Có một điểm khá thú vị là mọi thứ cây trái chỉ trồng trong đất làng mới cho vị ngọt đậm đà, thơm tho một cách khác thường. Nhưng nếu mang giống cây đó đến chỗ khác trồng thì không có được vị ngọt đó nữa. Bà Trần Thị Xuân, cư dân làng Đại Bường chia sẻ với VOA.
Việt Nam này cũng có 10 năm đây là quýt, côm, bưởi, bàng, trụ, sầu riêng, đồng bon, hương.
Bà Nguyễn Thị Quýt, cư dân làng Đại Bường chia sẻ với VOA.
Có khách du lịch thì trắng lợn ngà chợ ngà thứ bảy chủ nhật thì ngà mấy hơn ngà vui của quê thôi chỉ có.
Du lịch phát triển, Đại Bường trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn cho mỗi cuối tuần. Mỗi thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, khách du lịch mọi nơi lại ghé đến thăm làng, mua trái cây, mua rau sạch, rau rừng, mang về làm quà. Đời sống của dân làng có phần khấm khá hơn trước. Ông Huỳnh Văn Mười, khách du lịch thăm làng Đại Bường, đến từ thành phố Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Trái trụ này, ra trái rồi nhiều này. Rồi khách du lịch cũng, hồi sáng thì đi tìm sầu riêng để mua cũng không có à. Hình như khách đến nhiều và tham quan nhiều là họ mua cũng nhiều, thật ra mình đến sao không có. Rồi những trái cây ăn cũng rất là ngon, không có thuốc sao, không có ủ, không có chi hết. Thành ra mình thấy rất là tốt, thành ra đến đây trước kỳ du lịch sao mua những cái quả trái cây an toàn thực phẩm, chất lượng, ngon, sạch.
Bà Nguyễn Thị Quýt, cư dân làng Đại Bường, chia sẻ với VOA.
Bón cái gió phải chàng du lịch ăn mà cho họ đi thường xuyên, họ vui rồi đi thường xuyên nè. Cái lòn vui lắm, lòn lao này lòn vui lắm.
Nhưng có một vấn đề mà dân làng đang lo lắng, trăn trở là bầu không khí trong lành của Đại Bường đang ngày càng xấu đi. Bởi khói thải của nhà máy than điện Nông Sơn, cách làng chưa đầy 2 km. Nguồn nước sông Thu Bồn cũng trở nên vận đục và đen đúa kể từ khi nhà máy này hoạt động. Trái cây liên tục bị mất mùa do bị nhiễm khói khi đâm bông kết trái.
2 cây số có một cái nhà máy nhiệt điện ở Nông Sơn. Nhà máy nó thì của nhà nước chung đầu tư với cơ quan nào là không biết, nhưng mà thấy ở đó là một cái nhà máy nó thải hàng ngày, nó thải chất khói ra, chất độc trong nước, trong khói, nó toàn là trên không khí, nó làm cho đi khắp nơi, nó ảnh hưởng cho số cây cối hoa quả qua địa bình rất nhiều. Cái cây mà hoa quả qua rụng rồi quả nó cũng bị hư, nó chơi nó điếc, nó làm cho nó rụng, nó làm mất đi một cái chất lượng nữa, mất cái chất lượng chất ai ăn nữa, ngon, nó làm cho giảm cái chất ngọt chất của cây, của trái cây.
Trả lại bầu không khí trong lành, trả lại dáng vẻ bình yên cho một ngôi làng, đó là điều không phải của riêng ai. Bởi người ta chỉ tốn chưa đầy 3 năm đã xây dựng được một nhà máy than điện, nhưng phải tốn đến 300 năm và tâm huyết của nhiều thế hệ mới hình thành và gìn giữ một ngôi làng như Đại Bường hôm nay.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.